Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Mấy ngày hôm nay chúng ta kể về những chuyện điều giải cái duyên của chư vị trong pháp giới. Những cái chuyện này nó liên quan đến cái đề tài hướng dẫn khai thị trong pháp hộ niệm. Và những chuyện này thực ra là cũng vì bị người ta cài vào cái thế kẹt, vì quá bức bách cho nên do ông làm liều, chứ không phải là do ông có cái năng lực giống như là một vị thầy pháp. Cho nên chư vị đừng có nên nghe những chuyện này rồi đi tung ra đó là có cái nào mà kẹt kẹt càng có khó gì về pháp giới vậy, kêu dự án đó là không phải như vậy đâu. Vì bị kẹt quá cho nên mới làm liều. Và thưa ra đây để mà chúng ta rút kinh nghiệm. Thì hôm nay cũng xin kể một cái chuyện bị người ta lừa cài vào một cái thế kẹt cho nên đành phải làm liều. Cái người mà cài dự ông vào cái thế kẹt chính là chị Diệu Thường, là một người rất thân trong ngành hộ niệm, mà chị lại lắng lặng cài vô trong cái thế, không biết làm sao mà nói chuyện được. Đó là vào năm hình như là 2007, khi nói là có mấy vị này muốn mời với ông ăn phở tại một quán phở chay ở sát bên chùa Hoàng Pháp. Nghe nói ăn phở thì ông cũng ham, về đó ngồi. Khi mà bắt đầu mình ngồi xuống ăn giữa chừng tô phở thì chị mới giới thiệu ba người, tức là người đãi mình ăn đó, nói là xin anh khai thị dùng cho cô này. Rõ ràng đúng là bị người ta lừa. Mấy cái chị đó mới nói như thế này này: tôi trong hơn 10 năm qua, cứ mỗi đêm mà ngủ thì có một người đàn ông tới làm tình với tôi, mà đêm nào cũng vậy hết á, hơn 10 năm. Bây giờ làm sao xin anh Diệu Âm giúp cho tôi giải cái nạn này. Quý vị thấy kẹt không? Rõ ràng cái rằng làm sao mà dám biết cái chuyện này mà bắt đi điều giải, kỳ lạ không? Mà xin thưa thật là trước khi mà nói như vậy thì chị đó cũng tới cúng núm lo sợ. Thì Diệu Âm là miệng lưỡi hơi thâu lóc, thấy cái chị đó sợ quá, mặt mày xanh hết, tôi nói đừng sợ, gặp tôi cái gì cũng sao hết. mình nói cho người ta vui mà lỡ nói ra cái là rút lại đâu có được đâu à. Mà thực ra là tại vì thấy cái cô đó cũng sợ quá chứ không có gì hết á, có tội nghiệp quá mình nói vậy, để cái cô trắng ăn tinh thần lại mà cô nói dục miệng ra nói vậy là thôi chịu thôi. Thì vậy đó chị mừng quá chị mới kể ra câu chuyện như vậy. Tụi mình nói thôi được rồi, bây giờ tối nay chị về gặp người đó, chị đừng có làm tình với người ta nữa, tại vì thời gian đã trên 10 năm rồi, đã quen rồi mà. Bây giờ hôm nay chị quyết từ chối. Và chị thưa Trần Đạt Hoàng, chị nói là anh với tôi dù thế nào cũng có cái duyên với nhau, mà chúng ta đã trộm lén với nhau một thời gian quá dài rồi. Anh là một người âm, tôi là một người dương. Nếu mà chúng ta tiếp tục như thế này nữa thì cái chuyện này nó sẽ không đưa đến một kết quả tốt đẹp. Khi mà đến kết quả đó, chắc chắn anh cũng khổ mà tôi cũng khổ. Chúng ta tiếp tục đọa lạc như vậy đâu có chứng ích gì. Tôi biết anh vì thương tôi cho nên anh đến với tôi. Bây giờ tôi hiểu ra được đường đạo rồi. Tôi thương anh. Cuộc tình của chúng ta bắt đầu từ đây chấm dứt. Anh quyết lòng buông xả cái chuyện tình ái âm dương này để mà chúng ta tìm con đường giải thoát. Anh hãy niệm A Di Đà Phật, cầu ngài tiếp độ siêu sanh. Tôi vì cái tình cảm của anh, tôi quyết lòng tạo công đức, niệm Phật ngày ngày hồi hướng công đức cho anh để cho anh sớm được siêu sanh tịnh độ. Và nếu anh thương tôi, thì giúp đỡ tôi, thì anh cũng ngày ngày quyết lòng niệm Phật và hộ pháp cho tôi để cho tôi cũng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy chúng ta biến cái tình yêu này thành cái tình thương chúng sanh, đoạn cho hết những cái khổ của chúng sanh, cái khổ của anh và cái khổ của tôi. Chúng ta cùng nhau đi về Tây Phương thành đạo, đây mới là thật. Chứ nếu mà cuộc tình này cứ tiếp tục thì chắc chắn khi tôi chết, tôi sẽ theo cảnh giới của anh, chúng ta sẽ khổ sở trong những cảnh giới này không ít lợi gì. Tôi nói với cô ta là đừng có bao giờ kêu người này là oan gia trái chủ, tại vì trường hợp này không phải là oan gia trái chủ mà là chị ái. Chị ái mà không cắt thì đường đó là không có thể ly được. Và tôi nói với cô là quyết định không được. Thấy ông ta năng nỉ quá, thôi thêm lần nữa là không được. Tại vì thêm một lần thì sẽ thêm một lần thứ hai, thêm một lần thứ ba, thế là sẽ tiếp tục con đường đó. Cứng rắn, mạnh mẽ, dùng câu A Di Đà Phật để mà giác ngộ cho anh ta. Rồi tôi kêu hai người chị gái, em gái gì đó, tôi nói là hai chị đêm nay về cùng thắp nhang khấn nguyện dùng. Ba người cùng nhau thành thực khấn nguyện. Bắt đầu hôm nay chị làm chuyện làm lành đi, in kinh đi, ấn tống đi, giúp người nghèo khổ, phóng sanh đi, rồi đem tất cả những công đức lành hồi hướng công đức cho người đó, hồi hướng thắng công đức cho người đó để mà hóa giải cái chuyện này. Thì tôi nói là nếu mà cô quyết lòng làm, thành tâm làm thì có thể hóa giải được. Cô đó vì quá tin tưởng vào cái lời nói của Duong cho nên xin nói là quyết định thực hiện. Thì ba ngày sau, lúc đó dì ông có một cuộc hẹn ở dưới chùa Vạn Đức của đại lão Trí Tịnh. Thì chính ba cái vị đó, ba cái vị đó đã tới sinh nhật riêng vào trong văn phòng đại hoàng, là nói anh dì ông ơi, tôi đã hết rồi. Tôi nói hết thiệt không? Hết thiệt. Tức là cái vị đó cũng chấp nhận, coi như là quyết lòng đi niệm Phật. Công chuyện nó xảy ra như vậy. Thì đến năm ngoái đi về Việt Nam, năm ngoái hay năm nay hay quên này, tôi về gặp lại chị Diệu Thường. Tôi muốn hỏi lại là thực sự người đó đã hết chuyện. Thì chị Diệu Thường cũng xác nhận là cái vị đó đã thực sự hết rồi, sinh hoạt bình thường. Kinh nghiệm này thực sự rất là quý báu để cho chúng ta làm cái dữ kiện tham khảo tốt trên con đường hộ niệm cho người vãng sanh. Và khi có duyên, chúng ta có thể áp dụng để mà hy vọng giúp cho những người đương nạn được cứu thoát. Cái chủ yếu trong cái câu chuyện hóa giải này chính là cái lòng thành của ba vị đó. Và cái lòng thành của người đang bị vướng nạn đó, họ quyết lòng đem Phật Pháp ra, đem cái nhân quả ra, đem những cái mà đọa lạc và giải thoát ra khuyên rằng vì đó một cách căng thẳng. Vô tình chỉ trong vòng 3 ngày, 3 ngày mà hết rồi, tức là có thể 1 ngày đầu tiên hay ngày thứ 2 đã hết rồi mà do ông quên hỏi. Đến ngày thứ 3 là người ta đã đến báo cáo là đã xong rồi. Cho nên khi mà trải qua những cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ này, mình mới thấy là chư vị trong pháp giới họ không phải là quá tàn tệ như chúng ta nghĩ đâu. Họ cũng có đầy đủ tình cảm lý trí, họ cũng có cái lòng từ bi, cũng có sự suy nghĩ. Nhưng mà vì tham đắc, vì mê muội, cho nên họ cũng tạo ra những cái nghiệp nhân không tốt. Ngay cả như là chính chúng ta đây là sinh ra trong cái cảnh giới người, trong cảnh giới người thì thường thường của gọi là vạn vật chí linh. Thế gian người ta nói con người là con vật chí linh trong vạn vật. Đã chí linh rồi nhưng mà coi chừng mình cũng mê muội, cũng dữ hơn họ nữa. Mình thường tạo nghiệp sát, nghiệp tham, nghiệp sân, nghiệp si, nghiệp mạng, đủ thứ nghiệp. Những cái nghiệp đó nó sẽ theo mình suốt cả vô định kiếp, chứ không phải là tầm thường. Cho nên khi biết đạo rồi, mình muốn tránh được những ác nạn này, xin chia sẻ tập hóa giải, tập điều giải. Khi mình gặp một cái ma nạn, đừng vội vã dùng các cái pháp, dùng các chú, các bùa mà trị họ. Nhiều khi mình tạo ra những điều oan uổng và sinh ra cái ác nhân không tốt. Vì xin thưa thật là tất cả những người gọi là vô hình mà họ liên hệ với mình, nếu không phải là yêu đương giống như trường hợp này thì cũng là ông bà, cha mẹ quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp. Nếu không phải là ông bà, cha mẹ quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp thì cũng là những người có liên hệ với mình, liên hệ trong cảnh nghịch, tức là mình đã đan tâm giết hại, chiếm đoạt, phá hại người ta để nó sinh ra cái chuyện này. Thì duyên thuận hay nghịch vẫn là duyên. Chúng ta cứ lấy cái lòng thành để mà hóa giải những oán kết này thì tự nhiên cái mà gọi là tương oán, tương thù nó sẽ chấm dứt đi. Khi mà chúng ta vội vã đem những cái lực quá mạnh trị họ thì trị như vậy là trị cái ngọn, chứ cái gốc nó vẫn còn đó. Nó còn đó thì không hại trong năm này thì đến đợi lúc chết không hại mình. Mà lúc chết không hại mình được thì cũng hại đến những người liên hệ với mình. Tại vì đã chắc cho nên người ta trả thù vượt qua nhân quả luôn. Hiểu được như vậy, mong cho tất cả quý vị cố gắng mở tâm từ bi ra để mà hóa giải oán kết trong pháp giới, hay hơn là chúng ta tạo nên oan nghiệp. Nam mô A Di Đà Phật.
Amen.